vô khổ tâm diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Đức Phật đang trong cái phần kinh tâm kinh này đó, đang bắt đầu giảng về cái pháp của Niết Bàn, pháp của giác ngộ. Tại vì quý vị muốn giác ngộ đó, thì quý vị phải qua cái giai đoạn của trí huệ, của bên thanh văn. Quý vị muốn đắc giác ngộ, quý vị phải diệt bỏ cái ngã của mình. Cái cảnh giới mà quý vị không còn cái ngã đó là cảnh giới của các ngài A-la-hán và các ngài Bích Chi Phật. Sau đó quý vị được dạy để quý vị tiếp tục tu. Cái con đường nó vẫn còn rất là dài để quý vị để đi tới được cái cảnh giới của giác ngộ của bên Đại Thừa. Cái giác ngộ bên Đại Thừa chúng ta ý nghĩa rất là chính xác. Thì ngoài Đại Thừa ra đó, thì mới hiểu cái ý nghĩa của giác ngộ cái gì. Mà mặc dù như vậy, những cái người mình không phải Đại Thừa, như chẳng hạn như Tiểu Thừa hoặc là mấy ngoại đạo đó, người ta dùng cái chữ giác ngộ rất rất, rất là thông thường, mà họ không hiểu ý nghĩa đó, cái đó là cái gì hết. Cái Phật giáo mình rất là rõ ràng. Từ ngày hôm nay nói cho quý vị biết, nhờ cái duyên và tâm kinh giảng cho quý vị biết là cái quá trình để mà tới giác ngộ ra sao. Để nhắc lại, lần thứ nhất là quý vị phải gạt bỏ cái bản ngã này. Bản ngã không có là nghĩa là sao? Cái giác ngộ là cái gì? Cái không bản ngã là gì? Muốn tới cái vô ngã này, hỏi Quan Ngân, muốn tới vô ngã cần con phải làm gì hả Quan Ngân? Phải làm trống cái tâm của mình. Làm sao mà mình làm trống cái tâm mình bây giờ? Bớt suy nghĩ. Khi ai có thể ngừng suy nghĩ được không? Thầy cũng không biết làm sao mà cái ngã nó trống bây giờ. Thầy không biết là cái cảnh giới của vô ngã là gì. Thầy chỉ biết những cái thử thách mà các chư tổ Phật Bồ Tát dùng để mà tuyển chọn những cái người mà có cái khả năng thành không còn cái ngã. Không có Ngân biết cái khổ vô ngã là gì? Không biết hả? Một trong những cái tiêu chuẩn chúng tôi dùng để mà chọn những cái người như vậy đó, quý vị biết cái đó là từ gì không? Cái đó gọi là thiền thất. Nên Đại Thừa, cái thiền thất là một cái thử thách rất là quan trọng để tuyển chọn người. Tại sao như vậy? Tại vì cái thử thách đầu tiên là quý vị phải nhận cái đau. Nếu quý vị còn sợ đau, ai là người sợ đau hả Susan? Ai đang sợ cái đau này? Quý vị không chịu nhận cái đau này, quý vị không thể nào phá tan được cái bản ngã của mình. Còn gì nữa? Còn thử thách gì nữa? Trong thiền thất á, thiếu ngủ. Quý vị biết mấy thầy, mấy người xuất gia này, quý vị biết không? Mấy người xuất gia đáng lý là họ phải làm công phu khuya lúc 4 giờ sáng. Một năm đầu tiên, hai năm đầu tiên á, thèm ngủ dễ sợ lắm. Người ta nó báo cáo thầy như vậy đó, rất rất là thèm ngủ, ăn không thèm nữa, nhưng mà chỉ thèm ngủ thôi, dễ sợ không? Mà thiền thất ngủ được 1 tiếng 2 tiếng rưỡi, ban đêm ngủ được 2 tiếng rưỡi thôi. Nếu quý vị mà ngủ trong cái Phật điện này, có bà cụ bà ngáy như là sống vậy đó. Năm này lúc mà cái thiền thất mà tháng 5 đó, bà cụ tới lần đầu tiên hết. Chúng tôi bắt đầu từ năm ngoái, phải Quan Ngân bắt đầu ngủ trong Phật điện cái gì? Tối cái tháng 5 này bà ngủ một đêm đầu tiên, một cái là cái Phật điện nó trống, không còn ai. Cái đêm đầu tiên mà bà cụ mà ngáy một cái là thấy thầy mới vô là trốn hết, thầy cũng trốn. Mình ngồi được có 2 tiếng đồng hồ mà không cho ngủ luôn, nhưng mà chịu nổi. Cái bà này hay lắm. 2:30 bà dậy ngay lập tức. Cái bà đó là 2:30 sáng nào cũng dậy hết đó. Buổi sáng thì dậy sớm đi bộ một tí, đúng 2:30 bà được bà mới tức lật lật bà lật qua bà đứng dậy rồi. Thành mấy thầy mấy cô chạy dài bà hết rồi. Chuyện khác nữa, nó lạnh ngắt à. Mấy cái người xuất gia họ rất là kinh nghiệm. Mấy người xuất gia khôn lắm, người nào cũng đắp 3-4 cái chăn xung quanh cái eo của mình. Thầy hỏi cái cô đó, tại sao cô cần nhiều cái chăn như vậy? Thì người ta trả lời thầy sao? Người ta trả lời thầy chỉ cần một cái là đủ ấm rồi. Thì bá cái kia để mình nằm xuống. Rồi mấy cái vị ở bên Á Châu thì hoặc là ở bên Texas phải nhận cái đó. Ngồi đó mà những cái tư tưởng tham lam nó khởi lên, đòi ăn, đòi ngủ, đòi đi chơi, đòi quay TV, ngồi đó mà nhận những tư tưởng này, nó quay cho quý vị khùng luôn, phải không Quảng Ngân? Bà ngồi đó, Quảng Ngân bà ngồi đó bà nói, trời, biết con trai mình, con cưng mình nghĩ nó làm gì, tại sao nó cứ dở rồi, chọn biết bao nhiêu bà rồi mà nhất định không chịu cưới, phải không? Hoặc là ông chồng thương yêu của mình, chàng ở đâu rồi chàng? Những cái thử thách này, cái vị thất bại, tại vì trong cái sự thất bại đó có một cái bản ngã mà nó không thích, còn một cái cá nhân mà nó không thích lạnh, tôi không thích cái đau này, tại vì khó chịu quá. Ai thắc mắc gì không? Để cho vì một vài ví dụ thôi, có những cái thử thách mà nó vi tế hơn một tí. Ngài không biết không? Không biết không qua nhân, cái thử thách nó có khó. Rất vi tế tới, nó chửi mình cái, quýt một cái. Nổi giận là bị lọt đài á, không được nổi giận. À, phải có ngân. Có giận không con?
Bạch thầy, giống chuyện này con á, tự nhiên làm cái chuyện nó rất là ấy. Con ở trên người ta đóng một cái lúc nhà đó, 3 tuần lễ mà đóng không xong.
Cái nóc nhà mà 3 tuần đóng không xong? Trời ơi, Phật này, thợ nào mà tệ dữ vậy.
Rồi cái thầy biết
không? Muốn thầy giới thiệu cho cái ông mà trước ông xây cái nhà của thầy đó. 3 tuần chắc chắn là xong rồi.
3 tuần lễ mà không xong. Mình nó cứ mưa lại rồi thì dám đóng còn thêm chút xíu mà đóng 2 tiếng hồ là xong rồi. Nó không bao giờ nó đóng dần xong.
Ôi sao nó giống ông thầy thoáng thầy dữ vậy.
Rồi xong cái thầy làm sao? Cái tới bữa đó nó đi làm ở đâu mình không biết. Nó 4-5 giờ chiều cái nó tới nó lên lúc nhà nó đóng vài 3 cái cho nó đi. Mà nó mai nó tới đóng. Mai nó cũng không có tới đóng nữa. Thế con ngồi điện thoại nó ra mốt tới đóng. Mốt không có tới đóng cái bữa đó mưa lại một chút đó là đóng không xong rồi mà.
Trời, đang mưa là nguy quá rồi.
Tự nói là tu không có bao ngày dễ đâu. Cái thầy biết sao, cái đêm đó mưa lại
trời
mà sáng nó tới nó đóng. Tôi gọi điện thoại cho cái người chủ này đó. Bữa nay nó tới lại đóng cái nhà lúc nhà tôi không có cho nó đóng, đuổi nó về. Cái thiệt nó 8 giờ sáng nó tới nó đóng. Mình đang sung mắt, mắt điên mình lên rồi. Ông này về không cần ông đóng nữa bây giờ.
Để cho nó mưa ướt cả nhà luôn.
Nó không
thủy luôn.
Không, nó không có ướt, nó không có ướt, nó cũng không có ướt. Nó mưa như vậy đó, ấy mình đóng vô đó mai mốt nó cũng
mốt
rồi này kia.
Nó mốt.
Nó ẩm ẩm nó chậm vậy đó mấy ông. Mình nhất định không cho. Người chủ nó tới, nó năn nỉ, nó thôi bây giờ còn thêm chút xíu nữa.
Chủ người Tàu là Việt Nam.
Cho nó đóng đi.
Tủ chủ người Tàu là Việt Nam hay Triều Châu
hả?
Tủ với người chủ là người Việt Nam, Tàu là Triều Châu.
Tàu cái ông mà ở đây làm cái sổ cho thầy đó
làm cái nào? Ông nào? Ông nào vậy
hả?
Ông nào vậy?
Ông mà đó làm cửa sổ đó, cắt cái cửa sổ cho thầy đó, cắt cái nhà bệnh kia đó.
Đó có ai làm cái sổ? Ông đó hả?
Mà ông được lắm chứ không phải là ông không được phải không?
Ông đó ông đó giỏi lắm mà.
Cái ông lại năng nghĩ tôi không nhất định không cho. Cái thằng đó nó lại rồi, tôi cũng không có cho.
Biết rồi, bà Linh giới thiệu phải không?
Hả?
Linh giới thiệu tới phải không?
Cái dứt Linh chửi lậu một mát luôn nữa. Tôi nói là cái gì cũng được hết trơn, mà tới mà mình dặn xong dặn lên là mình không biết cái gì hết trơn.
À, như vậy là ông Thách nào thành A-la-hán rồi.
Cái này biết không?
Mới cái nóc nhà, còn cái góc nóc nhà đó là lọt đài ngay lập tức.
Cái xong cái qua ngày sau nó gọi điện thoại nó đang Mỹ nữa. Cái chuyện đó nó hơi dằn lại, hết cái xăng nó hơi xuống xuống một chút xíu. Cái mình suy nghĩ, suy nghĩ là tao đi sao mà một chút xíu đó mà không đóng được tôi. Phải không? Có 2 tiếng đồng hồ mà không làm. Thầy biết làm sao? Không có cái tiền nó đi mua cái miếng giá rồi đâu. Tới sau mình nó mới biết như vậy, mình sám hối thì có. Nó cứ đợi cái thằng ông chủ này nó không có tiền đưa cho thằng thợ này nó
lấy tội
miếng giá nó mà lại đóng.
Trời
mà nó kéo hoài mình lại không biết biết không.
Trời ơi, chùa thầy nhiều ván lắm con.
cái mình suy nghĩ hoài tại sao mình
nó dễ sợ. Tội ghê hả?
Tới sau mình mới hỏi ra. Thế là mẹ mà
khổ quá ha, cái tội vậy sao?
Cái tự nhiên mình đau lòng.
Sao mình ác dữ vậy?
Kêu nó tới nó
đâu. Sao mà con giận dữ ác vậy con? Người lòng thiếu từ bi quá. Như thầy đã cho đóng rồi.
Không, cho đóng, nó đóng rồi sao mà đóng. Cái nó lên lại nhà đó nó không có tiền đi mua mấy miếng dán để nó đóng.
Trời là khổ. Chà là khổ.
Người ta nghèo á, mình biết nghèo qua, mình biết thấy cái chỗ đó mình mới tạ nào. Cái hôm qua nó tới, hôm kia nó tới, trời ơi mình thấy đau lòng quá, đưa 200 bạc cho nó đi mua, đưa 200 bạc nó cho này hết thì để ăn.
Tốn có 10 đồng thôi con ơi, còn 200 là quá rồi.
200, nó mau cho nó đi mua rồi đóng, 2 tiếng hồ là xong.
200 thầy mà ông thợ đó, 200 thầy đi nhậu cái đã. Dạy nhỏ này dạy vậy sao?
Xong mà tức mà. Ôi,
cái lòng ai da 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 da, cõi người con sẽ con khờ quá.
Cũng là cái nghèo.
Mình 200 mình đưa 10 đồng trước thôi. Ông đóng xong tôi đưa 190 sau.
Cho mình đưa cho ông. Trời ơi, mừng quá ông Tuấn. Trời gấp điểm xuống cho ông thì có mừng. Mình thấy mình gấp mắt luôn vậy đó. Mừng quá trời, nó mau. Cái ông thông đi ăn chưa. Cái thì chú cũng kéo hành giá về mà không biết. Mình
ăn giá
xong. Thấy không? Ba bình lễ mình tức quá.
Tán hai miếng giá tôi 40 bạc mà mình khổ dữ.
Mình đâu có thứ cái
không? Wow, đây là bạn của thầy từ bên Sài Gòn luôn. Ông này lúc trước đánh tennis với thầy. Còn bà cụ này là ai? Mẹ của? Chào bác. Lâu ngày quá. Lúc mà hồi Sài Gòn là trông khác hả? mời cùng ngồi xuống chưa? Ngồi xuống đi. Okay. Cô quả nhân này con nhìn nóng, ngồi nóng dễ sợ. Thầy mới nói là cô quả nhân chừng nào con mới hiểu được. Hay sao? Đừng đưa ổng 200 đồng, đưa ổng 10 đồng thôi. Cái người nào cũng sức chịu đựng cũng chừng nữa thôi không? Cái sự thử thách như vậy đó. Cái thử thách của giận đó, người ta cứ thúc mình hoài à. Cái thử thách của cơn giận đó là nó cứ đẩy mình hoài cho tới khi mình nổi sùng mình chịu luôn, mình nổi điên tiết đó. Cái đó là thử thách của cái việc tu hành đó. Ai cũng thất bại đó. Nó khó như vậy đó. Và sau khi cái việc qua những cái thử thách này rồi đó, khi nó thử thách đến lúc mà mình nổi khùng lên đó, lúc đó, lúc quý vị mà chọn là không giận, phải nhớ cái chuyện đó, nó đẩy mình, đó, ta thúc mình, đó. Vì mình chọn, mình đã rõ ràng mình có quyền giận, nhưng được mình chọn không giận, thì lúc đó ngã mới không được, dễ sợ không? Nghĩ biết bao nhiêu cách để mà xẻo nó hả?
Để khu đau. Nó mới. Cái tuần dạng mình thì là dữ
dàng. Dễ sợ lắm. Mình nói chuyện này để cái gì? Để cho nhắc cho quý vị biết đó, cái thử thách đó, khi nào không đẩy mức quá mức của mình thôi. Mỗi lần nó tới, nó thử mình cho tới hết sức mình luôn. Nếu quý vị mỗi lần bị thất bại như vậy mà tiếp tục, thì lần sau có cơ hội để mà đi xa hơn một tí. Thầy nói nhiều quá, thầy quý vị nếu nói nhiều quá mấy thầy mấy cô hết chuyện làm, quý vị biết hết tất cả các loại thử thách này rồi. Những cái thử thách này cho quý vị thấy bằng chứng rất cụ thể là có một cái bản ngã nó đang nổi giận, cái bản ngã nó đang tham ăn, có một cái bản ngã nó không thích bị chửi. Cách duy nhất quý vị tới đó là phải qua những cái thử thách này. Quả ngân con phải coi cái làm cái nóc đó là một cái chuyện nó rất thông thường, một cái thử thách để cho mình biết. Mình là nghĩ là mình người tu hành, người có đạo đức, tại sao mình đi giận một cái người nhân công làm gì? Chấp. Con biết không? Cái ông mà làm thầu khoáng là tới ông làm mấy ông mà tới mặn cấp của cô chùa thầy cho chấp, ăn cấp cho ăn cấp luôn. Coi mình hờ tụi bay đi. Thầy mình giận quá. Giận chứ sao không giận được? Nè, sao không giận được? Người ta có những hành động sao mình nhận được. Nhưng rồi cuối cùng mình chọn, mình không giận. Cái đó là rất quan trọng. Mình biết người ta rất tồi bại, nhưng mà mình không giận như thế. Thôi kệ, lấy đi, cắp đi con. Con gạt thầy cứ gạt đi. Mình cắp cưng cắp đi. Sao đó? Cứ coi như là cho mày. Tại con biết theo cái luật nhân quả thì giả nghĩ tại sao quý vị không được giận. Có cái lý do đó tại sao mình không nên giận. Con nhớ chuyện này, lúc mà tới mình gặp thử thách lần lại như vậy, phải nhớ là mình chọn quyết định không giận. Mặc dù nó không có lý do để giận, mình chọn không giận. Tại sao như vậy? Nó có lý do tại sao muốn chọn không giận. Ai biết tại sao không? Như bất động. Để biết tại sao hả? Nhập lạc. Chiêu trường nghiệp trước. Có ai cái ý kiến là khác không? Tại sao như vậy? Có lý. Hiền nhẫn là sao? Làm sao mà giết bạn ngã? Mình chọn không giận mình mới lợi. Lúc mình giận là mình bị thiệt thòi quá ngân à. Đúng không? Quý vị rõ ràng bên đây mình có quyền giận. Người ta quá hư đi, mình có quyền giận. Mình có lý. Lần giận rất có lý. Khi mình chọn như vậy mình bị thiệt thòi. Tại sao như vậy? Để giảng cho quý vị biết. Ví dụ cái ví dụ mà cái nóc nhà của cô quan nhân, cái chuyện này, cái chuyện rất là thú vị. Nếu họ lợi dụng mình như vậy, cứ coi như là mình nợ người ta đi. Nó giảng gì nhưng mà qua như mình nợ người ta đi. Cái hành hạ mình, nó ngược đãi mình, nó làm khổ lắm, nó làm eo sách mình là tại mình nợ nó. Thì mình nợ nó phải trả chứ. Nợ không đòi trả là nợ không trả là cái hạng người mình là hạng người gì? Nếu mình không nợ nó là sao? Mình không nợ nó thì nó nợ mình. Mình nhận nó là nó nợ mình. Mình biết tại sao mình nhận nó, mặc dù nó mình không nợ nó, mặc dù mình không nợ nó mình vẫn nhận nó như thường. Tại sao như vậy? Bắt đầu đúng hướng rồi. Cái gì nghĩ lại cho coi, tại sao một người chồng á hoặc là vợ mình á, nói vợ cho nó công bằng tí, sao vợ mình á nó chiều mình dữ vậy? Mình mắng nó cũng cười. Hả? À, mình giày xéo nó, mày giày xéo mấy bà cũng ngọt ngào với mình như thường. Hả? Rồi à, mình kiếm việc ra, mấy bà đi kiếm việc làm để làm ra tiền à, nuôi cho mình. Tại sao như vậy? Đó là mấy bà nở mình. Đúng không? Mình muốn làm chủ nợ, mình đâu muốn nợ người ta đâu. Mình chỉ cần nhẫn thôi là người ta nợ mình. Thấy lợi dễ sợ không? Đó là cách mà quý vị làm diệt cái bản ngã mình, chứ đâu phải một cách do vô lý đâu. Cách này không thể nào vô lý được hết đó. Cái, nếu quý vị làm một cách vô lý thì không thể nào mở trí huệ được, con hiểu không Kim Điền? Cái phương pháp này mà làm một cách quờ quán, một cách mù quáng là không thể nào mở trí huệ được, không thể nào không được cái bản ngã. Nó phải dựa trên cái chân lý đàng hoàng mới không được cái bản ngã, chứ không phải làm cô quản đâu. Không phải là ôi tôi kể tôi đưa 500 này, ôi tôi thương ông quá, ông không có đâu. Là mình chọn làm cái chuyện đạo đức, nghe em quản ngân, mình biết là nó tồn tại tồi bại dễ sợ lắm, mình không trách, chấp thôi, bỏ qua đi, không nhận, kiếm người khác. Quý vị làm sao không được thì quý vị diệt cái bản ngã mình bằng cách là không có giận, mặc dù rất có lý mình vẫn không giận như thường. Mình chọn mình không giận, mình chọn mình không trả đũa, không trừng trị người ta, khoảng không cần. Là mình trừng trị là mình đang tạo nghiệp, mình đang trả đũa người ta là mình đang tạo nghiệp, là mình đang nợ người ta, phải không Quảng Ngân? Dễ sợ không? Không nói gì chứ nhiều đời kiếp nó dồn dập, nó từ ngày tháng năm và kiếp nó dồn dập, nó làm mình, nó dày xéo mình, nó hành hạ mình, thì mình giận là đúng rồi chứ gì. Thầy nói cái đó là chuyện tự nhiên. Vậy quý vị khôn ngoan muốn giải quyết cái nợ nần này, cái nghiệp này, là quý vị lúc đó tập ngay bây giờ này, quyết định rằng khi mình gặp những thử thách như vậy, mình chọn chịu nhiều chịu thiệt thôi. Nghe rõ ràng không? Mỗi lần bị thử thách, rằng mình có quyền giận, rất có lý, thì mình chọn mình chịu thiệt thôi. Kệ, nó xài xẻ mình 3 tuần, ok, thôi được. Chấp nhận. Nghe không? Thì ngồi thiền mới được. Những người xuất gia thật ra ngược lại những pháp người tại gia, pháp người xuất gia là quý vị bị thiệt thòi nhiều hơn người tại gia. Người xuất gia phải chọn chịu thiệt thòi nhiều hơn và thường xuyên hơn là người tại gia. Đừng có xuất gia mà hy vọng là mình sẽ được lợi lạc. Như cô nhập lạc vậy đó, không được, không tìm cái lợi, chịu thiệt thôi. Đó là ngày tiếng Pháp, ngày tiếng Hoa dạy chúng tôi chịu thiệt thòi hơn một tí nữa. Những người mà phụ nữ mà nói chồng tôi xài xẻ tôi, chồng tôi hành hạ tôi, ngược đãi tôi, thầy nói vì nhân loại này yêu cầu quý vị nhẫn thêm tí nữa đi. Tại nếu quý vị không trả cái nợ đó, không chịu nhận cái nợ đó, không chịu trang trả cái nợ đó, là phải tìm người ta để mà trả tiếp. Không chạy được. Phải rước họ để mà trả. Mình còn nợ người ta là phải đi chạy lung người ta mà trả cái nợ đó. Chứ không phải tưởng chạy quyệt được đâu. Người thế gian không biết là chuyện tưởng là quyệt được người ta, không có chuyện quyệt đâu. Đừng thấy cái pháp giới này không có chuyện quyệt được. Quý vị thấy ngày tiếng Hoa ngày dài rất giản dị, gặp những trường hợp khó khăn như vậy chấp nhận thiệt thòi đi con. Vậy hả? Nó giản dị như vậy đó. Ai thắc mắc gì không? Thần có cái pháp để quý vị làm không cái bản ngã mình bằng cách là rất căn bản là chịu thiệt thôi. Mình chịu thiệt thôi, nó rất căn bản như vậy, chấp nhận cái thiệt thôi. Nó đi ngược lại cái thông thường. Chúng tôi, cuộc sống chúng tôi là cái bằng chứng, thưa quý vị, cái căn bản như vậy. Mấy người xuất gia thường thường là vô bất tài vô tướng. Cái người xuất gia đó vô tích vô sự, mà bỗng nhiên được tới cúng dường là sao vậy? Đã chịu thiệt thòi rất nhiều rồi mới được, bây giờ mới quyền hưởng. Nên quý vị khiến cái ngã mình nó không như vậy, khi quý vị làm được như vậy đó, cái đó là cái căn bản để mà tu cái pháp tứ diệu đế. Cái tứ diệu đế nó vừa trên cái căn bản của mình, sẵn sàng chọn chịu thiệt thòi. Nói cách khác, cái tứ diệu đế là chỉ là cái lý thuyết thôi. Và quý vị muốn thực hành cái lý thuyết đó, áp dụng lý thuyết đó là phải chịu thiệt thòi. Khi quý vị làm không bản ngã mới rồi, lúc đó quý vị có vấn đề, mình nói lần trước, mình tuần trước mình nói rồi. Có vấn đề là gì? Nhớ không? Có ai nhớ không? À, một vụ tới rồi hả? Ai về tiến đây? À, ok, quên nữa. À, cái đó là đậu xe sướng lắm, vùng là đậu xe sướng lắm. Ờ, vô Phật, ok. Chào cụ. Mình nói chuyện sau ha. Ok, thank you. Cái bản mà người handicap đó, đậu xe, cái vùng sướng lắm á. Đi kiếm chỗ không có chỗ xe, khổ lắm. Đổ ngay bên cạnh cái cửa, cái cổng hàng luôn. Nhất là quý vị tới mà San Francisco, Chinatown đó, đổ đâu cũng được hết á. Chứ dễ sợ. Oops. Mình lộ ra cái chiêu bí mật của mình, mình đi xa. Quý vị, khi mà quý vị thấy không còn bản ngã nữa đó, vấn đề rất là lớn lao. Chúng tôi vào cái người A-la-hán, vào cái quả cái cảnh giới này đó, nó rất là an lạc. Mình đó, nó ngồi rất là an lạc. Vợ mình tới, khều khều đó. Nói, chàng ơi chàng, thiếp yêu chàng. Làm sao bây giờ? Hôm nay tôi cũng thương tôi luôn nữa. Cái ông A-la-hán thì biết làm sao? Cái người A-la-hán có biết nói sao? Nói nè. Yêu là khổ. Yêu là cái khổ. Mấy người phụ nữ nhìn thầy một cách rất là khó chịu. Cái nhãn con nó rất là khó chịu. Ok, cái người A La Hán đàn ông á, người đã tự động. Thì khi mà vợ mình mà nói mà chàng ơi chàng, thiếp yêu thương chàng á, thì cái ông A La Hán tức nói là cái này là rõ ràng khổ chứ không có thương gì hết á. Bởi Đức Phật biết sẽ như vậy. Người A La Hán quý vị biết không? Khi mà tới cảnh giới đó rồi, ngài sẽ nói là cái tình thương này là cái khổ. Chàng không về với thiếp đâu, chàng không về với em đâu. Người A-la-hán đó, con biết không, họ sẽ từ bỏ vợ mình luôn. Con biết mấy bà mà chồng đi chùa bảo mấy bà sợ lắm. Sự thật là vậy. Sự thật á, là không phải mấy bà sợ chồng tới chùa, mà mấy ông chồng sợ bà tới chùa hơn là bà sợ chồng tới chùa. Đúng không? Mấy ông sợ bà tới chùa dễ sợ lắm. Đó là tại mấy ông chồng sợ vợ mình thành A-la-hán. Rồi ông chồng mới lập ra tỏ tình với vợ mình. Chồng tỏ tình với vợ chuyện không còn xảy ra nữa. Rồi bà vợ A-la-hán thử tức nhìn mặt chồng quýt mắt một cái. Cái đó là khổ, thương gì mà thương. Em chỉ yêu Phật thôi. Bởi vì Đức Phật mới dạy. Trở về lại kinh tấm 182, Đức Phật mới dạy trước. Khi mà các con thành A-la-hán, quý vị lúc đó hoặc là đàn ông hoặc là đàn bà, Phật mới dạy thiệt ra không có khổ đó con. Con đừng có sợ khổ. Người A-la-hán, quý vị biết cái tâm thầm kín người A-la-hán là sợ khổ, con có biết không? Nếu họ không sợ khổ, tại sao họ lại từ bác bỏ cái khổ, họ không chịu khổ nữa. Vì đồng ý không? Mấy cái bà đồng ý ngay lập tức. Nếu quý vị thiệt sự mà không có sợ khổ đó, thì thật ra quý vị từ bỏ khổ làm cái gì? Thành thầy hỏi những cái người trong tương lai sẽ những người phụ nữ trong tương lai thành A-la-hán. Quý vị trong tương lai thành một người nữ A-la-hán. Nếu quý vị từ bỏ chồng quý vị á, quý vị thiệt sự sợ khổ. Tứ quả. Mình nói trước cho mấy bà biết. Nhỏ đó nó hỏi vậy không phải là chúng ta tu để mà liễu cái khổ, thì nó không phải, không có đâu. Chúng ta tu để mà liễu cái khổ của chúng sanh, chứ không phải khổ của chúng ta. Bên phụ nữ có ai thắc mắc gì không? Bước đầu mình ví dụ vậy thôi, từ từ. từ từ mình giảng sao để Đức Phật lúc đầu phải nói là Đức Phật dạy A La Hán là tránh cái khổ, rồi khi mình sắp tới rồi Phật mới dạy là đừng có sợ khổ, lúc đó dễ dạy không sợ khổ hơn. Lúc đầu phải biến sợ khổ ta mới chịu tu, khi mà tới tu sắp thành rồi mà phải dạng ra là không được sợ khổ, pháp mới tròn. Thành Phật dạy hay lắm, phải dạy hai đầu luôn, sợ và không sợ. Cái đó là dạy đầy đủ. Còn cái tiểu thừa nó chỉ dạy một nửa vì vậy đó. Cái nguyên thủy mới gọi là bán tự. Bán tự nghĩa là sao? Bán tự nghĩa là sợ khổ thôi. Cái phần kia, phần còn dạy là, còn lại chưa dạy là đừng có sợ khổ. Mới gọi là bán tự, hiểu chưa? Mới dạy con nửa, chưa dạy hết. Mà họ nghĩ họ biết hết rồi. Mới khổ vậy. Mới hiểu con nửa thôi. Hiền nhẫn, cái này là cái bữa nào mình phải giảng về cho tiếng Việt, về tiếng Anh lại luôn đó, là cái bán tự nghĩa là gì? Tiếng Tàu á gọi là bán tự. Ai thắc mắc gì không? Không có như vậy đâu. Con hiểu nhé, cái đó là lý thuyết cho vui vậy. Không có đâu. Không có cái như vậy. Có thắc mắc gì không? Bây giờ rước hồi nãy có cái câu hỏi mà hỏi cũng được này. Yes. Hồi nãy bắt cái khổ bây giờ. Sao thấy được bây giờ? Sao giúp người ta được nếu mình không thấy được cái khổ người ta? Nếu mình thấy quả ngân giận ta chỉ có gì khổ đâu. Giận là đúng thôi, có gì đâu mà khổ, đúng không? Ăn là sướng, có gì đâu mà khổ. Khổ ở đâu? Ăn, ngủ, là sung sướng, có gì đâu mà khổ đâu. Hả? Nhận được cái khổ người ta sẽ giúp người ta được.
Tại vì mình thấy cái khổ, ví dụ bây giờ mình hỏi mình khổ những cái gì đó, mình thấy cái sai khổ mình mới tội nghiệp, mình mới giúp người ta được. Mình đã qua đó rồi, biết cái khổ thế nào, mà họ không tội nghiệp, họ không biết, bây giờ mình sẽ giảng không biết rồi giúp.
Con qua sao được, sao con biết được? Nếu mình chưa biết những chuyện, chưa từng trải, sao mình biết được? Đâu mình phải từng trải được tất cả mọi chuyện. Người ta làm bác sĩ, ta có cái khổ bác sĩ. Ta làm xây nhà, có cái khổ xây nhà. Sao mình biết được hết tất cả cái đời này được? Không biết sao giúp người ta được? Trả lời sao? Thầy có câu trả lời rất là thích hợp cho cái trường hợp này. Quý vị muốn nghe là không? Muốn nghe hả? Nghe mà đừng có giận thầy nghe chưa? Kim Điền cười khà 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 khói lắm. Đâu phải ai mà cũng giúp được đâu. ráng mà chịu con. Dù chúng tôi vậy đó, muốn giúp hết tất cả mọi người nhưng đều giúp không nổi. Bởi vì chúng tôi phải nhập thất. Ai thắc mắc gì không? Đương nhiên mình cần. À, những câu hỏi rất là thông minh. Tại cái vì không thấy được cái khổ người ta, cái vì giúp người ta không được. Bởi vì cái đó là sự khác biệt giữa Ngài A-la-hán với Ngài Bồ-Tát. Ngài Bồ-Tát nói, tôi không sợ khổ, tôi khổ cùng quý vị. Người A-la-hán nói là, anh yêu em dễ sợ lắm, nhưng mà thôi kệ đó, bữa khác đi em. Kiếp sau đi em, kiếp sau tôi hứa. Nó họ qua Tây Phương Cực Lạc ngay lập tức. Cảnh khói vậy sao? Cảnh quỵt nợ thích dễ sợ. Cảnh nhất định như thương ổng bây giờ kiếp này. Thầy chỉ biết A La Hán là quá sức rồi. Thành người A La Hán nói là anh cũng thương em dễ sợ như đều, thôi kiếp sau đi em. Okay. Em người Bồ Tát nói sao? Bà nói bây giờ tôi lớn rồi, tôi không còn thương yêu nữa. Thầy hỏi gì đó, vấn đề bà là gì? Nhưng bà mà nói tôi khổ, tôi là tôi ngủ không được, tôi khổ dễ, khổ tâm dễ sợ. Thầy mới nói rồi bây giờ bà nói nếu tôi khổ như vậy, tôi nói là thiệt là tôi không khổ, thì như vậy có giải quyết được không? Thầy nói giải quyết không được. Tại quý vị nói là mình ngủ không được, mình đang khổ sở, mình nói thiệt là tôi không khổ, là mình chỉ từ lừa gạt mình thôi. Phản quả ngân, mình đang giận người ta, giận cái ông làm ngói đó, làm cái nóc nhà đó, mà mình nói à, không, tôi không giận đâu, không, thiệt là tôi không giận đâu, giận này không quan trọng, thiệt là tâm tôi thì không giận đâu, cái đó mình tự lừa gạt mình thôi, đâu có được. Mình muốn giải quyết cái này á, mình giải quyết ngủ không được, cái giải quyết nóc nhà này, mình nói là bây giờ ngủ không được thì ra sao đi? Ngủ được thì ngủ dậy thôi, kệ đó. Hả? Cái nóc nhà làm chưa xong kệ đó, nó gạt mình kệ đó, ta kiếm đứa khác, ta kè hả? Mất tiền kệ nó, kiếm tiền khác, ta sợ hả? Chồng nó gạt mình kệ đó, thì kiếm chồng khác. Hả? À thì bởi vậy. Nhưng đều mình không thể nào tự lừa gạt mà nói là tôi không có giận, cái đó là không được. Mình nói là mình phải nhìn nó là cái nhân dân mình giận cái gì là chồng mình hả? Kệ nó, cho nó gạt mình, cho nó lừa mình, kệ nó. Thì như vậy mình mới không được. Hiểu chưa? Cái đó khó làm, đâu phải là dễ làm đâu. Đã biết bao nhiêu năm cuộc đời mình đã ngủ không được rồi, vẫn còn sống nhăn răng vậy. Thì kệ nó nha, kệ nó, cái gì đâu mà sợ nữa. Vẫn bây giờ chưa bỏ được cái sợ đó. Bằng cỡ thì biết bao nhiêu năm đâu cũng ngủ được đâu. Vẫn sống như thường, sợ cái gì nữa. Mặt cũng sáng sáng. Thầy nói lo mà quen lại lẹ nữa chứ có hết thì giờ rồi em ơi. Nhưng Bồ Tát nói là cứ thương yêu nhau đi em, anh sẵn sàng khổ cho em. Ai thắc mắc gì không? Thầy Đức Phật dạy, nếu quý vị muốn tiến bộ mà đi từ cái A-la-hán quả tới cái Bồ-Tát quả thì quý vị phải không được còn chấp vào cái pháp tứ diệu đế. Đó Đức Phật nói rõ ràng như vậy đó. Đừng có chấp nó kệ nó. Ai thắc mắc gì không? Cái đó là cái tấm 183 ý nghĩa như vậy đó. À, cái người A-la-hán nói cái ngũ uẩn này nó phiền, nó khổ dễ sợ lắm, nó phiền phức lắm. Phật nói người gì phải lo hết đó. Kệ nó, đừng có chấp nó, đừng có chấp vào cái biết của cái tứ diệu đế này. Ai thắc mắc gì không? Tại sao gọi là biểu diệu đế? À, cái sự thật này á là tại vì cái vị phải nghiên cứu rất kỹ càng, biết nó là cái gì, vạch lông ra từng cái lông ra mình coi cho nó rõ, bắt từng con bồ chét vậy đó. Là cái việc khi mà quý vị nghiên cứu một cách rõ ràng như vậy, cái đó sự thật này nó khắp mọi nơi hết, không phải gì riêng sự thật này nó áp dụng cho người Việt Nam không, mà chắc áp dụng như người Triều Châu luôn nữa, người Tiều luôn nữa. À, khi mà Đức Phật mà giảng về cái tứ diệu đế đó, thì ngài phải biết là tại vì cái căn cơ chúng ta thấp thì ngài phải giảng 3 lần luôn. À, đấy là cái dữ kiện trong cái lịch sử của cái Phật giáo mình. Đức Phật phải dạy, lúc dạy tứ diệu đế phải dạy 3 lần luôn. Thành cái người căn cơ cao hiểu ngay là tức, người căn cơ chậm thì phải hiểu chậm hơn một tí. Ai thắc mắc gì không? Khi quý vị xả bỏ cái chấp trước về cái pháp tứ diệu đế này, anh tiếp tục tu, rồi một triệu kiếp sau quý vị từ từ tới gặp được cái Bồ Tát, gần tới Bồ Tát quả rồi, sắp giác ngộ tới nơi rồi. Lúc mà quý vị mà muốn được giác ngộ đó, mới biết rằng là không có cái thì lúc đó Đức Phật mới dạy rằng là không có cái gì nó có trí huệ để mà đắc được gì cả, và không có cái giác ngộ luôn nữa. Lúc đó cái gì mới thấy là cái giác ngộ này cũng không có gì đó luôn nữa, thì mới giác ngộ được. Quý vị đương nhiên hỏi được tại sao, còn xa quá đó, nói cho vui vậy thôi. Quý vị muốn đắc giác ngộ tới trong 186, quý vị muốn đi trên con đường tới giác ngộ, quý vị phải tu lục ba la mật. Cách gì nhỉ? Tu tại gia, tu tại chùa. Thầy rất là cảm ơn con hỏi câu hỏi này. Con nghĩ thầy sẽ lời sao cho con đây. Con nghĩ thầy sẽ trả lời sao đây hả Nhập Lạc? Tại gia ở chùa tốt hơn. Cái bà quỷ, đồ quỷ nó phá thôi. Cho nó ăn ngon, ăn càng ngon nó càng phá chừng đấy. Thành quý vị muốn tu tu cái con đường Bồ Tát đạo phải tu lục độ. Yes. Ôi, đọc sách là đủ rồi. Kiếm được tiền trước thì kiếm người A-la-hán. Kiếm ra lỡ lạc má. Thì ra câu hỏi là không gặp được thiện tu ba la mật. Thầy trả lời đó không được, thầy cũng có vấn đề đó. Trước giờ thầy bây giờ cũng gặp thiện thứ hết, thầy không biết vấn đề mà không có, thầy không biết làm sao mà tu được nữa.
Người A-la-hán người ta có không, người ta có
hình bên cái giáo lý kinh điển tiếng Pali đó, hình như có cái nói về cái ba la mật. Thầy thành thật phải thú tội là thầy không biết gì nhiều đó, hình như nó khác về cái ba la mật, quan niệm ba la mật bên đại thừa mình khác nhiều lắm. Cũng giống như là bên Thiên Chúa giáo đó, người ta dạy về cái 10 đó. 10 điều răn hả? Cái 10 điều răn đó chỉ là một cái phạm vi nhỏ của cái ngũ giới mình thôi. Có biết chuyện đó. Khó mà so sánh. thì đọc cái tiếng Anh thành thành chắc là nhiều cái phiên dịch nó hơi dở tí, thành thành đọc không chính xác, thầy không hiểu rõ. Để theo cái đại thừa đó, cái đại thừa của lục độ bên là gì, nó có 6 cái thôi: bố thí, giữ giới, nhẫn, tinh tấn, định và huệ. Thế chừng đó thôi, cái ba la mật chỉ chừng đó thôi. Mặc dù nó giảng gì như vậy, nó bao gồm hết tất cả những cái hành của người Bồ Tát, nó ở trong này hết, không ngoài cái này. Nhất cử nhất động của cái người Bồ Tát, nhất cử nhất động của người Bồ Tát đều là đang tu cái lục độ này, không ngoài cái này được. Ai thắc mắc gì không? Câu trả lời là, câu hỏi là nếu như cái 10 điều răn đó mà nó giữ được, nó sanh lên quả trời được không? Thầy nói có thể có thể không. Mỗi cái người, mỗi trường hợp nó khác. Cái 10 điều răn đó nó có trong cái chủng tử để cái vị sanh quả trời, nhưng đều không phải là cái đường thẳng. Bên Phật giáo mình có nhiều con đường nó thẳng hơn nhiều. Đức Phật dạy nhiều đường thẳng tới lên quả trời, rất 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 dễ dàng. Ừ, sao con?
Như được không? Mà thầy, sao mà Đức Phật đó, ở Ấn Độ mà nó không có cái những Đức Phật sanh ở Ấn Độ, mà Đức Phật có thể có tiểu thừa, tu tiểu thừa thôi.
Ừ. Đúng, Ấn Độ cũng có đại thừa chứ, cũng có đại thừa.
Tôi nghe trong cái lịch sử thì nó là Đức Phật sinh ở
Ấn Độ,
Ấn Độ
thì dạy đại thừa đó.
Có đại thừa.
Có đại thừa đó. Những đệ tử ngài là đều.
Đại thừa mà nó không có giống tại vì ở bên Ấn Độ đó, ngày xưa Đức Phật chưa có Đức Phật đó. Thì nó có nhiều đạo quá đi. Rồi Đức Phật nó không có dạy tới đại thừa cho những người đó, cho những cái nước đó. Tới sau này đó mới Đạt Ma Tổ Sư đó mới đưa cái đại thừa qua bên Trung Quốc. Thì cái nhóm không có căn cơ mà để dạy. Bởi vì mình nghe qua nghe lại đó thì nói Ấn Độ đó, nó chỉ tu tới A-la-hán thôi.
Có, tầm bậy. Ấn Độ có nhiều Bồ Tát lắm. Người đắc Bồ Tát, cái hàng long thọ Bồ Tát. Mấy ông tổ từ đời, từ một số một cho tới ông tổ từ đời 27, 28 đó, đều là Bồ Tát.
Mà tại sao người ta không biết vậy?
Biết chứ. Tại bên này không biết chứ bên đó họ biết chứ. Mình không biết thôi.
Không biết, tại tôi nghe trong kinh cái Thủ Lăng Nghiêm nó nói sau này nó nói đó.
Không có đâu, tầm bậy.
Nó không có nói.
Đừng nghe, đừng tin lời đó. Những cái vị tổ sư trong đại thừa mình đó, từ đời 1 cho đời 28 bên Ấn Độ đều là Bồ Tát đó. Mỗi người đều là Bồ Tát đó. Maha Kajip là Bồ Tát, Ananda là Bồ Tát, Long Thọ là Bồ Tát, Bồ Đề Đạt Ma là Bồ Tát, tất cả đều là người Ấn Độ đó. Ai thắc mắc gì khác không? Sang cái lục độ là cái gì? Bố thí. Cái bố thí là cái căn bản của cái Bồ Tát hạnh. Có ai thắc mắc gì về cái chuyện này không? Cái người Bồ Tát khi nào cũng đang bố thí. Lúc nào cũng đang bố thí. Đang bố thí cái gì? Cho tiền. Đó là bố thí đầu tiên. Thứ gì là bố thí pháp. Thứ ba là bố thí vô ý. Quý vị biết bố thí tài. Bố thí đây là mình cúng dường đồ đạc tiền tài cho tiền tài. Bố thí thứ gì? Bố thí pháp. Bố thí pháp là bố thí của trí huệ, bố thí của cái sự thật, sự thật. Để làm cái gì? Cho vị cái trí huệ để mà giúp quý vị giải quyết vấn đề của quý vị. Nếu quý vị biết giải quyết những vấn đề của mình thì từ từ quý vị có thể giải quyết được từ những vấn đề nhỏ tới vấn đề lớn. Vấn đề lớn nhất là cái chuyện sanh tử. Bây giờ hiện bây giờ chúng ta, cuộc đời chúng ta, người nào cũng lo những cái chuyện tiểu sự. Chúng ta không ai lo sợ, lo nghĩ về cái chuyện sanh tử cả. Tại chúng ta chưa đủ phước để mà nhìn được vấn đề lớn lao đó. Vấn đề nó quá lớn thì chúng ta không dám nhìn đúng không? Quý vị lo sinh sống, lo mua cái nhà, lo mua chiếc xe, làm cho vợ mình hạnh phúc sung sướng. Khó lắm á. Thì quý vị đâu có sợ, đâu có lo chừng chết, cho tới khi quý vị bị bệnh hoặc là bị già. Hoặc là cả hai. Thôi người trẻ thì nói tôi còn thì giờ có gì đâu bận gấp. Lúc già thì quýu. Quýu, ai cũng quýu ấy. Gặp bà cụ mà nói ngày hôm nay gặp bà nói bây giờ tôi mới biết đó, cái đời tôi là tung hoành ngang dọc thọc trời khuấy nước. Bây giờ không biết rồi, chưa hết thì giờ rồi. Nếu cả đời quý vị chỉ lo thỏa mãn những cái thú vui của mình, những cái tham của mình cuộc đời này, làm sao quý vị nghĩ là sau khi mình già mình giải quyết được vấn đề của mình, vấn đề sanh tử mình được? Thầy vì vậy thầy nói, dám nói rằng những cái người mà cuộc đời họ rất là thành công đó, họ chết rồi họ khổ lắm, họ thoát không được. Tại cái thành công đó là cái nó cột chân họ lại. Càng thành công chừng nào thì càng kẹt vào vòng trong vòng luân hồi chừng đấy. Đó là cái nói pháp, đó là bố thí pháp cho quý vị nghe. Quý vị biết không? Lúc cái pháp này nói là quý vị đó là những người mà thành công, những người mà giàu có, sang trọng thì chưa bao giờ có cơ hội nói được câu hỏi này, nói được cái vấn đề này cho người ta nghe. Không muốn nghe. Phải không Quảng Ngân? Nó cần giàu chừng nào nó muốn nghe chừng đấy, phải không Quảng Ngân? Nói là nó bác mình ngay lập tức. 50 năm sống cho nó sướng, cho nó hả dạ cái đã, hứ? Xong rồi đọa cũng được. Cái đời chuyên môn là phóng túng. Rồi khi mà chết rồi chạy tới ôm chân Bồ Tát. Bồ Tát nhiều khi giúp cũng nổi nữa. Có người nói. Đừng có lo gì hết, cái hạnh phúc đi, sung sướng đi. Hưởng thụ cái hành tăng thành công của mình đi. Đừng có sợ bị đọa. Nếu mà quý vị đọa, thầy sẽ đọa cho quý vị. Quý bỏ của cải cúng cho thầy đi. Phật kể cái chuyện này. Phật cho cái ví dụ. Quý vị lấy một cái tảng đá, nó khối đó nó to như vậy nè. Quý vị quăng nó xuống cái hồ. Có bao nhiêu người có thể kéo cái tảng đá lên lại được? Thầy không nghĩ được ai có thể làm được chuyện đó nữa. Nhiều khi cái nghiệp nó nặng quá, không ai cứu quý vị nổi đâu. Đừng có nói tầm bậy. Quý vị tự tạo ra thì phải tự mà cứu mình lấy. Đừng có ý. Thằng cái nói pháp này là cái cách để giúp quý vị giải quyết vấn đề nhỏ hoặc vấn đề lớn. Cái pháp là như vậy, Phật pháp là như vậy, nhưng mà Phật pháp là lý thuyết. Quý vị biết Phật pháp không phải là lý thuyết. Phật pháp là cái tri kiến để giúp quý vị giải quyết cái việc có ngay trước mặt này. Không phải lý thuyết đâu. Bởi vậy mới gọi là trí huệ. Quý vị nhớ mấy ông Thích Lan tới không? Hỏi bà thầy bây giờ vợ con nó đánh con, bây giờ con làm sao bây giờ? Ông thầy Thích Lan nói là học ra cái gì đó, ra cái bằng master bên kia. Ông nói là thì ông phải biết rằng cái đó là cuộc sống là khổ. Khổ sao nó giải quyết, vợ đánh mình sao mà giải quyết, nó mới là quan trọng, nó biết khổ có lời gì đâu. Hỏi là thầy hỏi ông, nó bây giờ tôi giúp tôi thay thế cái người mới hỏi ông câu đó, hỏi là bây giờ làm sao tôi giải quyết vấn đề bây giờ. Ông không biết làm gì mà giải quyết hết. Phật là cái đại thừa mình không nói lý thuyết à. Cuối cùng cái bố thí của vô ý, cái bố thí vô ý này nó không được giải, không được giảng rõ ràng trong cái Phật giáo mình, mà mặc dù như vậy nó rất là quan trọng. Tại sao Đức Phật dạy là có ba cái loại bố thí rất là quan trọng: tiền, pháp và vô ý. Tại sao bắt bao nhiêu cái danh từ đó mà phải nói về cái bố thí, cái chuyện vô ý ở trong đó? Tại sao vậy Linh? Tới giờ quá giờ rồi, 3:30 rồi, 2:30 rồi, 2:37 rồi. Tại sao vậy con? Thầy hết thì giờ thầy giảng cái gì thôi lẹ cho quý vị. Thầy nói vòng một công thức, thầy trả lời cho lo lẹ. Mỗi người chúng ta nó có một cái sợ ở trong đó. Tâm ai cũng có cái sợ mà không dám nói. Thầy biết thầy có. Thầy nói cái gì biết là cái gì. Cái sợ này, cái này không ai thầy đọc thì bật biết bao nhiêu người giảng về cái vô ý nữa mà thầy rất là bất mãn. Thầy đọc biết bao nhiêu cái chú thích, biết bao nhiêu tổ sư dạy rồi mà tại sao thầy rất không hiểu tại sao phải bố thí vô ý làm cái gì. Thầy sau thầy mới cái sợ này nó kín đến cái độ mình không biết là sợ rõ ràng nó sợ cái gì nữa. Bởi vì mình sợ thôi. Như khi mình sợ tối, như khi mình sợ nhện gớm. Mấy ông chồng hỏi tại sao mà em sợ nhện dữ. Đừng nhắc cái tên nhện. Dễ thương nhớ sao. Cái biết sự thật là gì? Cái sờ này đó, nó hiện ra một cái là sờ nhện này. Rờ ra lần ông là sờ rắn này. Cái sờ này dễ sờ lắm con. Cái sờ này con thiệt ra không phải riêng mình con đâu. Là mình sợ đủ thứ hết. Mình không dám, mình không biết luôn này. Lúc nó tới rồi mới thấy. Tại sao không? Giật mình. Cái ví dụ là giật mình đúng không? Thì rắn có gì? Có lý do tại sao mình sợ rắn? Nó chết thì đứng xa mình cũng sợ. Tại sao mà nó đâu cắn mới được đâu. Thầy nhớ con rắn mà nó ngồi lề đường nó xa mà nó quấn xong rồi nó ngẩng cái đầu lên mà thấy con trùng người nó ru. Mới thấy nó ru. Đi bộ không được nữa. Thành từ đó thầy sợ rắn dễ sợ lắm. Bất cứ rắn nào thầy cũng khiếp hết đó. À, cái đó thiệt ra là cái chủng tử sờ mình nó chôn rất là sâu với cái tiềm thức của mình. Thành cái gì phải trồng cái chủng tử ban cái bố thí vô ý để mà giải quyết cái vấn đề sờ này của mình sau này mình tu mới được. Sờ chân nó vẹo đi. Sờ về nhà chồng mắng mình phải không?
Đi đâu đi cả ngày lâu dữ vậy? Bà có bồ hay sao vậy?
Ngồi mà ru nha, ngồi mà sợ chứ. Ông về ông mắng mình xong rồi. Thằng cứ sợ hoài. Thằng cứ tập bố thí vô ý bằng cách khi thấy người ta sợ hãi, mình phải tới mình giúp người ta, giúp đỡ, giải, làm cho bớt sợ. Giúp là bố thí vô ý bằng cách giúp người ta bớt sợ hãi, bất lo âu. Đây là hết giờ rồi. Hẹn vì năm sau sẽ cùng một chỗ này, cùng môi trường như vậy. Mình gọi là từ giả nhau.